Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi luyện ngục, sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Anh
và Kim Hà. Thưa bà Maria, tại sao người ta có thể tiến tới tình trạng ngoan cố và cứ nhất định từ chối ơn Chúa vào giờ chết?
Có một người nói với tôi không muốn lên thiên đàng bởi vì Thiên Chúa chấp nhận cho có những sự bất công. Tôi bảo, đó là do con người chứ không phải tại Thiên Chúa. Người ấy vẫn không chịu trả lời. Tôi hy vọng sẽ không gặp Thiên Chúa sau khi chết, bởi vì tôi chỉ muốn dùng búa giết cho nư giận. Quả thật là một lòng căm hận ghê gớm. Thiên Chúa để cho mỗi người được quyền tự do lựa chọn và quyết định. Thiên Chúa ban cho mỗi người đầy đủ ơn lành trong suốt cuộc đời và cả trong giờ chết để có thể ăn năn trở lại. Dù đã sống một cuộc đời ngoan cố bướng bỉnh hoặc buông tuồng, nhưng nếu biết thành thật hối cải, không ai có thể hư mất được.
Chúa Giêsu đã cho biết người giàu có khó vào nước trời. Bà có nhận xét như thế nào?
Nếu người giàu có biết làm việc thiện, nếu họ có lòng bác ái, họ có thể vào thiên đàng dễ dàng như kẻ nghèo khó.
Vào lúc này, bà có còn được gặp các linh hồn nữa không?
Vẫn còn, mỗi tuần 2 hay 3 lần.
Bà nghĩ sao về những thuật thông linh? Thí dụ như gọi hồn, bàn quay, cầu cơ.
Đó là những việc không tốt, rõ ràng là do ma quỷ làm.
Thế việc bà gặp gỡ và tiếp xúc với các linh hồn có khác với thuật thông linh ở những điểm nào không?
Chúng ta không nên gọi hồn. Tôi không tìm cách gặp các linh hồn. Trái lại, trong thuật thông linh, người ta gọi, người ta tìm cách triệu các hồn về.
Cá nhân bà có từng bị những sự hiện ra gian dối lường gạt không? Chẳng hạn như bị ma quỷ giả dạng là một linh hồn hiện về để gặp bà đó.
Có. Một lần, có một linh hồn hiện ra bảo tôi, bà đừng tiếp linh hồn sẽ hiện ra sau tôi, bởi vì linh hồn ấy sẽ xin bà chịu đau khổ thay thế cho nhiều lắm. Bà không chịu nổi đâu. Tôi rất áy náy, bởi vì tôi nhớ rằng cha sở đã từng dặn tôi là phải rộng rãi quảng đại với các linh hồn. Vì thế tôi tự hỏi mình, không biết đây là ma quỷ giả dạng hay đúng là một linh hồn nơi luyện ngục. Tôi liền bảo, nếu mày là ma quỷ thì hãy xéo đi. Và lập tức nó hét lên một tiếng rồi biến đi ngay. Quả thật, linh hồn hiện ra với tôi sau đó đúng là một linh hồn nơi luyện ngục, về xin tôi giúp đỡ.
Nếu là ma quỷ hiện ra, dùng nước phép đuổi nó có chịu đi không?
Chịu.
Bây giờ có nhiều người biết tên bà, nhất là ở nước Đức và cả Âu Châu nữa. Lúc đầu thì bà tránh mặt. Làm thế nào mà người ta nhận ra được ơn bà, được hưởng đích thực là một ơn đặc sủng?
Vì có lần các linh hồn nhờ tôi báo tin cho gia đình, biết là phải hoàn trả những của cải đã sang đoạt bất công. Vì thế, người ta thấy những gì tôi nói là đúng với sự thật.
Quả vậy, nhiều lần các linh hồn đã đến gặp bà Maria Sima và nói, xin bà hãy đến làng đó, và xin cha tôi, anh tôi, hoàn trả các cơ sở, miếng đất, số tiền như thế, bởi vì đó là những thứ mà tôi đã có được một cách không công bằng, và nếu chưa hoàn trả thì tôi không được ra khỏi luyện ngục. Bà Maria đã kể những chi tiết rõ ràng, khiến mọi người sững sờ, bởi vì nhiều khi chính gia đình trong cuộc cũng không được biết. Giáo quyền có chính thức công nhận ơn đặc sủng đặc biệt của bà đối với các linh hồn, nơi luyện ngục và nơi những người chịu ảnh hưởng về công việc tông đồ của bà không?
Đức giám mục địa phận đã bảo tôi, bao lâu không thấy trái với giáo lý thì tôi cần phải tiếp tục. Ngài đồng ý như thế. Cả cha sở là vị linh hướng của tôi cũng xác nhận những việc làm của tôi.
Quả thực bà đã làm biết bao nhiêu việc cho các linh hồn nơi luyện ngục, nên chắc chắn khi bà chết sẽ có hàng ngàn linh hồn đón rước bà về trời, và tôi nghĩ bà sẽ không phải qua lửa luyện ngục đâu.
Tôi không tin rằng tôi sẽ được lên thẳng thiên đàng mà không phải qua luyện ngục, bởi vì tôi được ơn soi sáng nhiều, được biết nhiều hơn và do đó tội lỗi của tôi cũng sẽ nặng hơn. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng sẽ được các linh hồn giúp đỡ tôi lên thiên đàng.
Xin hết lòng cảm ơn bà đã cho nghe những chứng từ quý báu như vậy. Và bây giờ liệu bà có thể cho biết sơ qua về đời sống của bà không?
Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã ước ao vào nhà dòng, nhưng mẹ tôi khuyên nên đợi tới 20 tuổi. Tôi không muốn lập gia đình. Mẹ tôi thường nói với tôi rất nhiều về các linh hồn nơi luyện ngục, và ngay từ hồi còn bé, các linh hồn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi tự nhủ mình rằng tôi phải làm tất cả những gì có thể làm cho các linh hồn. Sau khi thôi học, tôi nghĩ có thể vào nhà dòng. Tôi có xin vào dòng các nữ tu Thánh Tâm Chúa. Song nhà dòng cho biết sức khỏe tôi quá yếu, không thể ở trong dòng được. Quả thật, ngay từ hồi còn nhỏ, tôi có mắc bệnh xưng phổi và phổi có nước. Mẹ bề trên xác nhận tôi có ơn kêu gọi, song khuyên tôi nên vào một nhà dòng kỷ luật nhẹ hơn và ráng đợi một vài năm nữa. Phần tôi muốn gia nhập một nhà dòng kín và muốn được gia nhập ngay. Tôi đã xin thử 2 lần, song kết quả cho biết sức khỏe của tôi quá yếu. Vì thế tôi tự nhủ, Chúa không muốn tôi sống trong nhà dòng. Trong một thời gian khá dài, tôi áy náy băn khoăn vì không hiểu thánh ý Chúa đối với tôi như thế nào. Mãi cho đến năm 25 tuổi, tôi mới được Chúa giao cho sứ vụ đối với các linh hồn nơi luyện ngục. Có nghĩa là Chúa bắt tôi phải chờ đợi đến 8 năm. Gia đình tôi có 8 anh chị em. Tôi làm việc tại nông trại cho đến 15 tuổi, rồi sang nước Đức làm việc nhà cho một nông dân. Sau đó là việc nông trại như bây giờ. Từ năm 25 tuổi, khi các linh hồn bắt đầu hiện ra với tôi, và tôi chịu đau khổ thay thế cho các vị, thì sức khỏe của tôi trở nên khá hơn.
Tôi vui mừng được gặp bà Maria Sima, một phụ nữ có một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng. Mỗi giây, mỗi phút và mỗi giờ của cuộc đời bà đều mang nặng tính chất đời đời, không phải chỉ riêng đối với bà, mà đối cả với không biết bao nhiêu linh hồn quen hoặc không quen biết, những linh hồn mà bà đã giúp đỡ mỗi người một cách khác nhau, song luôn luôn với lòng thương mến, giúp để họ được cứu thoát khỏi chốn luyện hình và được hưởng phúc muôn đời trên thiên đàng.
Một đề nghị chung với mọi người. Và bây giờ, tôi xin có một đề nghị chung với mọi người. Có lẽ tất cả chúng ta nên đưa ra một quyết tâm. Đó là quyết tâm sẽ không đi qua luyện ngục. Đây không phải là chuyện không có thể, bởi vì chúng ta có sẵn trong tay tất cả những gì cần thiết. Tôi còn nhớ mấy lời của Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài nói, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong đời sống ở trần gian những phương thế thanh tẩy cần thiết để có thể lên thẳng thiên đàng sau khi qua đời. Chúa quan phòng sắp sẵn trong cuộc đời của chúng ta khá nhiều những chuyện không vừa ý, những cuộc phấn đấu, những đau khổ, bệnh tật, coi như những phương tiện thanh tẩy, để nếu chúng ta vui lòng chấp nhận, thì chúng sẽ đủ sức đưa chúng ta về thẳng thiên đàng.
Tại sao có biết bao nhiêu linh hồn đã không làm được như vậy? Bởi vì thường thường con người hay đối kháng, không muốn tiếp nhận với lòng mến yêu và biết ơn những món quà Chúa gửi cho cuộc đời của họ. Họ đã phạm tội đối kháng, tội không thuận theo sự sắp xếp của Chúa quan phòng. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, biết lợi dụng từng ơn lành, từng dịp tốt Chúa gửi cho, để đến ngày lìa trần có thể trình diện trước mặt Chúa trong tình trạng tinh tuyền và tươi đẹp. Nếu chúng ta quyết tâm như thế, và cần phải nói ngay là đường đi sẽ không dễ dàng, vì Chúa không bao giờ hứa cho những chuyện dễ dàng, thì đường đi sẽ được an bình và sẽ dẫn đưa chúng ta tới vinh phúc và có Chúa ở bên cạnh chúng ta.
Nhất là chúng ta hãy lợi dụng thời giờ còn sống ở thế gian, thời khắc vô cùng quý báu, vì còn có thể tăng trưởng trong tình yêu, và tăng trưởng trong tình yêu có nghĩa là tăng thêm phần vinh quang trên trời. Từng giây từng phút, chúng ta đều có thể tăng trưởng trong tình yêu, trong khi các linh hồn nơi luyện ngục không còn quyền ấy nữa, vì quá trễ rồi. Ngay cả các thiên thần cũng ghen tị với chúng ta về quyền thế mà chúng ta có được khi còn sống ở trần gian. Mỗi một cử chỉ yêu mến mà chúng ta dâng lên Chúa, mỗi một hy sinh từ bỏ, mỗi lần ăn chay hãm mình, mỗi lần phấn đấu chống lại thói hư nết xấu, mỗi lần tha thứ cho kẻ thù nghịch. Nói tóm lại, tất cả những gì chúng ta có thể dâng lên cho Chúa đều sẽ trở thành thứ đồ trang sức, thành điểm vinh quang cho chúng ta ở trên trời. Vậy chúng ta hãy đón nhận từng dịp tốt để trở thành tươi đẹp như ý Thiên Chúa vô cùng, thông suốt đã nhìn thấy chúng ta từ trước muôn đời. Quả thật, nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự sáng láng của một linh hồn tinh tuyền, thì chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên kính phục.
Thiên Chúa vô cùng vui lòng khi nhìn một linh hồn trong tình trạng sạch tội, và sự tinh tuyền của chúng ta không phải cốt ở việc chưa hề phạm tội trong cuộc đời, mà ở việc chúng ta biết khiêm nhường ăn năn thống hối về những lỗi lầm đã mắc phải. Đó là hai sự việc rất khác nhau. Các thánh không phải là những người vô tội, mà là những người biết trỗi dậy và xin ơn tha thứ sau mỗi lần vấp ngã. Thánh Vianney, cha sở họ Arts đã nói, các thánh không phải là những người bắt đầu sống tốt, mà là những người đã kết thúc đời sống thật tốt.
Chúng ta hãy đón nhận những phương tiện kỳ diệu được Chúa giao cho như vậy, để giúp đỡ những linh hồn đang chờ đợi được hưởng vinh phúc trên trời, những linh hồn đang mòn mỏi chờ mong được nhìn ngắm nhãn tiền Thiên Chúa vô cùng tốt đẹp mà họ đã được thoáng nhìn thấy. Chúng ta cũng đừng quên rằng, lời cầu nguyện của các trẻ em rất đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy dạy các em biết cầu nguyện, để các em dùng lời cầu nguyện giúp đỡ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tôi còn nhớ tới một em gái nhỏ được tôi kể cho nghe nhiều chuyện về các linh hồn. Cuối cùng, tôi đã nói với em,
đó, từ nay em có thể cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ, các bạn bè đã khuất. Em có muốn đến trước mặt Chúa Giê-xu để cầu nguyện không?
Lập tức, em bé đến trước tượng Chúa và cầu nguyện. Sau đó 5 phút, em trở lại, tôi hỏi,
em đã xin gì với Chúa?
Em bé thưa, em xin Chúa tha tất cả các linh hồn ra khỏi luyện ngục.
Tôi vô cùng xúc động trước câu trả lời đó. Em bé đã hiểu ngay em phải cầu xin sự gì. Chúng ta thấy các trẻ em thật sự có lòng tin cậy tức thời đó. Và đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Thiên Chúa hay nghe lời các em nhỏ cầu xin. Chúng ta cũng nên đề cập tới những người nghỉ hưu và tất cả những người có thì giờ rảnh rỗi. Nếu họ chịu khó đi dâng lễ thường hơn, thì có lẽ họ sẽ nhận được không biết bao nhiêu ơn lành, không phải chỉ riêng cho họ, mà còn cho những kẻ đã qua đời, và cho muôn ngàn linh hồn khác.
Giá trị của một thánh lễ thật vô cùng, phải chi chúng ta ý thức được như vậy. Vì thế, chúng ta đã bỏ phí không biết bao nhiêu công nghiệp và giá trị do việc thiếu ý thức, do sự hững hờ, hay nói cho đúng hơn là do sự lười biếng của chúng ta. Thật sự, chúng ta không biết phải nói sao khi chúng ta nắm trong tay quyền cứu vớt người anh chị em bằng cách chính mình trở thành những kẻ đồng công cứu chuộc khi biết kết hiệp với Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc chúng ta.
Vâng, lạy trái tim cực thánh Chúa Giê-xu, xin ban ơn cho con luôn luôn biết sống theo thánh ý Chúa trong những giờ khắc đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất, quan trọng nhất của cuộc đời. cũng như những giờ phút khó khăn. Xin ban ơn cho con biết can đảm, hiến dâng tất cả vì lòng mến Chúa, và nếu cần, thì hiến dâng cả đời sống của con. Lạy Chúa Giê-xu, vì công nghiệp của khổ nạn của Chúa, đến giờ chết, xin cho con được ra mắt Chúa trong tình trạng tỉnh thức, như người tôi tớ trung tín, như một kẻ vừa hết lòng ăn năn thống hối sau khi xưng tội và chịu các phép bí tích sau hết.
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con trong cuộc chiến đấu cuối cùng trên trần gian, khi phải chiến đấu chống lại Satan lồng lộn như sư tử dữ. Chớ gì mẹ thánh của Chúa cũng là mẹ từ bi nhân lành của con. Chớ gì thánh Mikael và các thiên thần phù trì bảo vệ con trước các cơn cám dỗ trong giờ phút con lìa bỏ đời này. Xin các đấng an ủi và ban thêm sức mạnh cho con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa, vào giờ phút đó, xin ban cho con lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng, lòng sốt mến cho thật và sự nhẫn nại cần thiết. Xin ban cho con được hoàn toàn tỉnh táo, phó mình con trong tay Chúa, giống như trẻ thơ trong tay mẹ hiền và thiếp đi trong sự bình an của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu nhân lành vô cùng, xin thương nhớ đến con. Amen. Giê-xu Maria Giuse, con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt câu chuyện Chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi luyện ngục. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp một câu chuyện với tựa đề Hãy đọc nếu không sẽ hối tiếc, cũng nói về các linh hồn dưới luyện ngục.
Hãy giúp các linh hồn, họ rất đau khổ. Chúng ta không bao giờ hiểu rõ rằng mỗi công việc bố thí, dù lớn hay nhỏ, một khi chúng ta làm cho kẻ nghèo là làm cho Thiên Chúa. Người nhận lấy nó và người sẽ báo đền khi chúng ta cho người. Như vậy, tất cả những gì chúng ta làm cho các linh hồn, Thiên Chúa sẽ chấp nhận như chúng ta đã làm cho người vậy. Đó chẳng khác gì như chính chúng ta đã phóng thích cho người ra khỏi chốn luyện ngục. Trên đời này, không có ai đói hơn, khát hơn, nghèo hơn, đau khổ hơn là các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện tội. Cũng không có sự đau khổ nào trên trần gian có thể so sánh được với sự đau đớn của họ. Bởi vậy, không có gì làm vui lòng Chúa hơn là sự bố thí bằng lời cầu nguyện. Xin thánh lễ cho các linh hồn khốn khó đó. Có thể những linh hồn đó là những linh hồn bà con, anh em của mình. Họ đang rên la khóc lóc, kêu van năn nỉ sự giúp đỡ của mình, để họ sớm được giải thoát sự đau khổ khôn lường trong biển lửa. Cuộc sống này, có biết bao người không hề nghĩ tới những linh hồn đang bị triền miên thiêu đốt nung nấu trong lửa luyện tội. Năm tháng qua đi, họ chưa hề bố thí cho một thánh lễ. Thỉnh thoảng, nhỏ giọt cho một vài lời cầu nguyện, và rất ít khi tưởng nhớ đến các linh hồn ấy. Trong khi người thế gian yên vui với cuộc sống, với hạnh phúc gia đình, chạy theo công ăn việc làm, thả lỏng theo thú vui của họ, thì các linh hồn đang bị đọa đầy, hành hạ rên la khóc lóc trong biển lửa. Họ chỉ mong chúng ta bớt chút thì giờ tưởng nhớ đến họ. Nhưng mọi người vẫn lơ là, bởi con người không biết luyện tội là gì. Họ không biết được cái thống khổ chết người kia như thế nào, và họ không hề hay rằng các linh hồn đó sẽ bị giam cầm bao lâu.
Luyện ngục là gì? Luyện ngục là chốn giam giữ các linh hồn sau khi chết phải xuống đó để tẩy luyện tội lỗi đã phạm khi sống. Sau đây, hãy nghe các thánh nói cho chúng ta biết về chốn luyện ngục. Những sự chịu đựng trong lửa luyện tội, chỉ một phút thôi sẽ dài như một thế kỷ. Thánh Thomas Aquinas, một nhà thần học đã nói rằng, lửa luyện ngục, độ nóng của nó tương đương với độ nóng của lửa ở dưới địa ngục. Chỉ cần chạm một cái rất nhẹ, rất mong manh, nó còn rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người trên trái đất này. Thánh Augustino, một vị thánh rất thánh nói, các linh hồn sau khi chết, trước khi vào được nước thiên đàng, phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt thanh tẩy tội trạng của họ. Nó là một ngọn lửa khủng khiếp chết người. Nó nung nấu xuyên qua các linh hồn con người, mà không có ai có thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp tới cỡ nào. Mặc dù ngọn lửa này dành riêng để luyện tẩy các linh hồn, nhưng nó làm cho nhức nhối, khổ sở, đau đớn hơn tất cả những đau đớn trên thế gian. Thánh Cyril of Alexandria đã không ngần ngại nói rằng, nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những cực hình đau khổ nhất trên trái đất này, cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng chịu, còn hơn phải chịu đựng một ngày ở dưới luyện tội. Một vị thánh khác đã nói, lửa trên thế gian so với lửa luyện tội chỉ là một cơn gió mát.
Tại sao những khổ đau ở dưới luyện ngục lại khốc liệt như vậy? Ngọn lửa ở thế gian mà Chúa cho chúng ta, để cho chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi dùng nó để hành hạ con người, nó cũng vẫn là ngọn lửa giết người, so với lửa luyện tội thì trái ngược hẳn. Đấng công chính dùng nó để trừng phạt và luyện tẩy kẻ có tội. Thành thử nó nóng rất khủng khiếp. Con người không có ai có thể tưởng tượng được. Lửa thế gian có thể đốt cháy các thân xác làm bằng đất sét này ra cho, nhưng lửa luyện tội thì chỉ để thiêu đốt cái linh hồn của con người. Ngọn lửa độ nóng càng cao, thì sự thiêu đốt hành hạ tội nhân càng mạnh hơn mấy mươi lần. Đã không vượt qua được ngọn lửa khủng khiếp đó, lại còn phải chịu cực hình sự xa lìa Thiên Chúa. Thành thử, khoảng cách này càng đáng sợ hơn nữa. Thần trí tự nhiên là khi linh hồn lìa khỏi xác, nó khao khát về với Chúa, nó bị dày vò mãnh liệt bởi ý muốn bay về với Chúa, nhưng nó bị cầm giữ lại. Thật không có lời nói nào diễn tả được sự đau đớn của cái ý muốn khát khao, nhưng không được sự thỏa mãn này. Như vậy, thì nên đề phòng để tránh cái định mệnh khủng khiếp đó đi. Ấu Trĩ mà nói, cái đó không thể có, chúng ta không thể hiểu được nó đâu. Tốt hơn hết đừng nghĩ, đừng nói gì tới nó. Nhưng sự thật vẫn tồn tại như thế đó. Mặc dù tin hay không tin, nhưng đau khổ của lửa luyện tội, nó vẫn là những gì mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi hay cảm nhận được. Đó là những lời thánh Augustino.
Tất cả phải là sự thật không? Lửa luyện tội, đó là điều mà mỗi người công giáo chúng ta không thể ngờ vực, vì nó đã được hội thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi. Và được chấp nhận với niềm tin chắc chắn mỗi khi phúc âm được giao giảng bất cứ nơi nào. Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống. Nó đã được dạy bởi hội thánh thì không thể nào lầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong đó. Phải, như chúng ta đều biết, có nhiều tư tưởng của họ thật mơ hồ và thiển cận trên cái đề tài quá quan trọng này. Họ giống như những người nhắm mắt đi trên mép bờ dốc núi dựng đứng. Tốt hơn hết, họ nên nhớ phương cách rút ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội bằng cách có ý niệm rõ ràng về nó. nghĩ nhiều về nó và theo phương thức Chúa cho để tránh nó. Không nên nghĩ tới vận mạng, vì không có cách nào khác hơn là nên sửa soạn cho một cuộc sống dài lâu đáng sợ và nghiêm khắc hơn ở dưới luyện ngục.
Vị hoàng tử nước Hòa Lan. Câu chuyện kể một vị hoàng tử người Hòa Lan vì phạm tội chính trị nên bị đẩy ra khỏi nước. Anh mua một tòa lâu đài ở Pháp. Không may mắn, anh mất đức tin trong thời niên thiếu và cũng là thời kỳ mà thiên hạ viết sách chống lại Thiên Chúa và sự tồn tại đời sau. Một buổi tối, anh đi dạo trong vườn và gặp một người đàn bà đau khổ. Bà ta đang khóc lóc một cách rất đau đớn. Anh hỏi tại sao thì bà ta trả lời:
"Hoàng tử ơi, tôi là vợ của Jean-Marie, người quản gia của hoàng tử đó. Chồng tôi mới chết 2 ngày trước đây. Ông là một người chồng tốt của tôi và lại là một người đầy tớ trung thành của hoàng tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài quá lâu. Tôi đã phải dùng hết tiền bạc dành dụm được để thuốc thang cho chồng tôi. Bây giờ thì không còn đồng nào để xin lễ cho linh hồn của ông cả."
Vị hoàng tử cảm nhận được sự đau buồn của người đàn bà, nói vài lời an ủi. Mặc dù anh ta không tin có cuộc sống đời sau, nhưng cũng cho bà ít tiền để bà xin lễ cho chồng. Sau đó ít lâu, lại trong một buổi tối, vị hoàng tử đang ngồi mải mê đọc một cuốn sách. Anh nghe có tiếng đập mạnh vô cửa. Anh nói: "Ai đó? Vô đi." Cánh cửa từ từ mở. Một người đàn ông vào đứng đối diện với anh ngay trước bàn viết. Ngẩng đầu lên, anh xiết bao kinh ngạc khi thấy kẻ đứng trước mặt không ai khác hơn là Jean-Marie, người quản gia đã chết. Ông ta đứng nhìn anh và mỉm một nụ cười hiền lành.
"Thưa hoàng tử, tôi đến đây để cảm ơn hoàng tử về những thánh lễ mà ngài đã cho vợ tôi tiền để vợ tôi xin lễ cho tôi. Cảm ơn máu thánh cứu rỗi của Thiên Chúa đã ban cho tôi. Bây giờ tôi về thiên đàng rồi, nhưng Thiên Chúa cho phép tôi đến đây để cảm ơn sự bố thí rộng lượng của hoàng tử. Thưa hoàng tử, thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có thiên đàng và có địa ngục."
Sau đó ông ta biến mất. Vị hoàng tử liền quỳ xuống đọc kinh tin kính một cách sốt sắng, mà từ bao lâu nay anh ta đã không đọc vì mất niềm tin nơi Thiên Chúa.
Thánh Antoninus và bạn của người. Thánh Antoninus là một vị tổng giám mục có tiếng của địa phận Florence. Người kể lại câu chuyện của một người đàn ông rất sùng đạo đã chết. Người này là bạn rất tốt của dòng Dominican, nơi mà Thánh Antoninus đã sống. Sau khi người này chết, bao nhiêu thánh lễ và lời cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta. Thánh Antoninus rất buồn phiền, vì sau một thời gian đã dài, linh hồn khốn khổ đó hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Antoninus la lên: "Ồ, bạn yêu dấu ơi, anh vẫn còn bị giam cầm trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc sống rất đạo đức thánh thiện đó sao?" Linh hồn đó trả lời:
"Dạ thưa Đức Tổng Giám Mục, con sẽ bị giam ở đó rất lâu. Là bởi lúc còn sống trên thế gian, con đã bỏ mặc các linh hồn, không xin lễ hay cầu nguyện cho họ. Cho nên bây giờ Thiên Chúa dùng những thánh lễ, những lời cầu nguyện của bà con quyến thuộc dành cho con, để cho những linh hồn khác. Nhưng thưa Đức Cha, Thiên Chúa sẽ dùng công lý của người. Người sẽ cho con tất cả những phần thưởng con đã làm khi còn sống, khi nào con vào nước thiên đàng. Song bây giờ con phải đền các tội đã chảnh mạng lơ là, không lo cho các linh hồn lúc trước.
Bạn hãy nhớ kỹ khi đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này. Số phận của người này sẽ là số phận cho những ai chảnh mạng, việc giúp đỡ các linh hồn.
Các linh hồn phải giam giữ trong luyện ngục bao lâu? Tùy theo số tội họ phạm nhiều hay ít. Khi sống, họ có làm việc đền tội hay không? Có hy sinh hãm mình không? Hoặc là không phạm tội trong đời sống? Và những linh hồn đó sau khi chết, có được sự cầu nguyện của kẻ khác không? Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bertrand, ông là một người công giáo gương mẫu. Hồi chưa lập gia đình, ông ao ước được dâng mình cho Chúa để làm linh mục, nhưng ông biết Chúa không gọi ông. Sau bao năm sống cuộc đời đạo đức của một người công giáo, ông lìa trần. Người con trai thánh thiện của ông từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất nhiều thánh lễ cầu cho ông, và đổ tất cả sự xốp mến trong lời cầu nguyện để xin cho linh hồn người cha yêu dấu của mình mau thoát khỏi cảnh tù đầy. Thế cha của mình vẫn còn bị giam cầm trong lửa luyện tội. Người con phải cầu nguyện thêm gấp trăm lần. Ông làm tất cả những sự đền tội, ăn chay hãm mình, dâng thánh lễ cho cha mình. Sau 8 năm dài như thế, nhờ sự thánh thiện hy sinh của người con mà Chúa đã nhận lời giải thoát cho linh hồn người cha. Chị của bà Thánh Marachi đã bị giam cầm trong luyện ngục rất lâu dài. Mặc dù là có thánh lễ, lời cầu nguyện và những sự đau đớn hy sinh của bà Thánh này đã chịu để cầu nguyện cho linh hồn chị mình. Và chuyện này có liên hệ tới một bà Phước rất thánh thiện ở Pamplona. Bà Phước này đã cứu được bao linh hồn các bà Phước dòng Camelo ra khỏi luyện ngục. Phần nhiều các bà Phước này đã bị giam ròng rã từ 30 đến 60 năm. Nếu các bà Phước này đã bị giam từ 40, 50, 60 năm, thì thử hỏi những kẻ phạm tội vô số như chúng ta sẽ bị trừng phạt tới cỡ nào. Ông Thánh Vincente có một bà chị. Sau khi bà chết, người đã dâng thánh lễ và cầu nguyện nhiều không thể ngờ được, để mong Thiên Chúa giải thoát cho linh hồn chị mình. Sau đó bà đã về và nói rằng,
nếu không nhờ sự bầu cử của em trước tòa Thiên Chúa, thì chị vẫn còn bị giam cầm trong đó rất lâu dài.
Chúng tôi không có ý nói là tất cả các linh hồn đều bị giam giữ thời gian dài như nhau, để đền tội mình trong biển lửa. Vì cũng có rất nhiều người phạm tội ít hơn, song lại làm việc đền tội nhiều hơn. Như vậy, sự trừng phạt của họ sẽ ít đau đớn hơn.
Tại sao phải đền tội lâu dài? Tánh xấu xa của tội lỗi thì rất mạnh. Đối với Thiên Chúa, người là đấng tốt lành hoàn thiện, bởi vậy chỉ một tội nhỏ trước mặt người cũng là xúc phạm chống lại sự tốt lành của người, đủ cho chúng ta thấy tại sao các thánh khóc lóc tội lỗi mình. Chúng ta là kẻ yếu hèn, dễ bị thúc giục bởi tội lỗi, đó là sự thật, nhưng Thiên Chúa hằng ban cho chúng ta sức mạnh để chống trả với tội lỗi. Người soi sáng cho ta thấy những nghiêm trọng của lỗi lầm và thêm sức cho ta chống chọi với sự cám dỗ của ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta vẫn yếu hèn thì đó là lỗi của mình, bởi vì mình không dùng ánh sáng Chúa soi đường và sức mạnh người cho để phấn đấu. Mình đã không biết cầu nguyện để thắng nó. Một nhà thần học nổi tiếng và khôn ngoan đã viết rằng, nếu những linh hồn bị án phạt trầm luân trong địa ngục vì một tội trọng, như vậy không có cái gì phải ngạc nhiên khi các linh hồn khác bị giam trong luyện ngục cho những năm tháng dài vì những tội nhẹ họ đã phạm. Có những người không biết phân biệt thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ. Có thể là phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ chỉ ăn năn sơ sài và không làm gì cho việc đền tội. Tội thì được tha bởi phép giải tội, nhưng hình phạt cho việc đền tội sẽ phải đền khi bị giam trong lửa luyện tội. Ở đó, ngọn lửa khủng khiếp kinh hoàng kia sẽ tẩy luyện họ. Các thánh ngày xưa chỉ phạm những tội rất nhẹ, vậy mà họ đấm ngực ăn năn đau đớn và làm những việc đền tội rất xứng đáng. Còn chúng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi nặng nề, mà sự ăn năn thì chỉ chút đỉnh và sự đền tội thì không có gì.
Tội nhẹ. Khó mà nói được những con số tội nhẹ mà những người công giáo đã phạm. Thứ nhất, có một số tội như yêu mình, ích kỷ, những tư tưởng lời nói, hành động hay cảm nghĩ trong mọi hình thức, lỗi đức bác ái trong tư tưởng, lời nói và hành động, lười biếng, ảo tưởng, ganh ghét và rất nhiều nữa.
Thứ hai, có những tội chúng ta bỏ sót. Chúng ta yêu Chúa quá ít, mà người yêu chúng ta thì quá nhiều. Người chết cho mọi người chúng ta. Có bao giờ chúng ta cảm ơn người như chúng ta phải làm hay không? Người ngự trên bàn thờ ngày đêm, chờ chúng ta đến thăm viếng và sẵn sàng giúp chúng ta. Chúng ta đã tới với người bao lần? Người khao khát tới trong trái tim chúng ta khi chúng ta rước lễ, nhưng chúng ta đã từ chối người. Người đã tự dâng người cho chúng ta mỗi buổi sáng khi dâng thánh lễ và cho chúng ta cả một biển ân sủng cho những ai tới với người. Nhưng khốn thay, có bao nhiêu kẻ lười biếng tới đỉnh núi Calvary?
Thứ ba, trái tim chúng ta đầy sự xấu xa nhơ nhuốc, đầy sự yếu hèn, đầy sự ích kỷ. Chúng ta có nhà đẹp, có thức ăn ngon, có quần áo ấm, có toàn những thứ tốt, trong khi xung quanh chúng ta có bao nhiêu kẻ đói khát và khổ sở. Chúng ta đã bố thí cho họ quá ít, trong khi chúng ta lãng phí những thứ không cần thiết cho chúng ta.
Thứ tư, Chúa cho chúng ta cuộc sống này để phục vụ Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh hồn. Phần nhiều những người công giáo rất thấy làm thỏa mãn khi họ dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện mỗi sáng, 5 phút buổi tối. Phần còn lại 24 tiếng đồng hồ là làm việc, nghỉ ngơi, thú vui xác thịt, 10 phút cho Chúa, 23 tiếng đồng hồ và 50 phút cho cuộc sống của họ. Thử hỏi như vậy có công bằng đối với Thiên Chúa hay không?
Tội trọng. Vô phúc cho những người công giáo đã phạm tội trọng trong cuộc sống của họ. Mặc dầu đã xưng tội, nhưng không làm việc đền tội như đã nói. Những người mang tội trọng trong cuộc sống và xưng tội trên giường chết, có thể bị giam trong lửa luyện tội cho tới ngày cuối của tận thế. Thánh Tertius tiết lộ rằng, những người phạm nhiều tội trọng mà không làm việc đền tội, có thể sẽ không bao giờ được chia sớt sự thông công của hội thánh.
Kết luận, tất cả tội lỗi dù nặng hay nhẹ, tích trữ từ 20, 30, 40, 50, 60 năm trong đời sống của chúng ta, tất cả mọi người đều phải đền tội cho mọi việc mình làm sau khi chết. Như vậy thì chúng ta còn hỏi tại sao các linh hồn phải giam giữ lâu trong lửa luyện ngục nữa không?